pháp là 1 vạn năm. Thuyết mạt pháp lâu đến 1 vạn năm là như trong kinh Đại Bi nói. Như vậy, ta có thể ước chừng rằng Phật pháp tồn tại khoảng 9.000 năm nữa. Chữ lúc chánh pháp diệt chỉ cả hai thời tượng pháp và mạt pháp. Hiện tại là thời mạt pháp, chúng sanh trong lúc này thiện căn kém xa thời trước, nhưng có kẻ trong quá khứ tu nhiều công đức, kiếp trước từng cúng Phật, niệm Phật, nên bảo là trồng các căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Theo Di Đà yếu giải, từ bậc đẳng giác trở xuống đều gọi là chúng sanh. Như vậy là trong các chúng sanh đó, trên thì có thể đến tận bậc đẳng giác đại sĩ, dưới là hàng phàm phu trong 6 đường. Chúng ta thuộc về loại này. Những chúng sanh như thế do quá khứ đã từng cúng dường nhiều đức Phật, niệm Phật, tu thiện, nên được oai thần của các đức Như Lai ấy gia bị, cho nên đời này mới được pháp môn quảng đại như vậy. Bởi thế, chúng ta gặp được pháp môn này phải nên mừng rỡ sâu xa, chớ có coi thường, phải nên chăm chăm nhiếp thủ thọ trì thì mới sẽ đạt trí nhất thiết trí quảng đại. Nhiếp thủ là như Vãng Sanh Luận đã bảo, hết thảy công đức trang nghiêm thành tựu của y báo chánh báo cõi cực lạc, nói tóm lại là thuộc vào trong một pháp cú. Một pháp cú tức là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Sách Di Đà yếu giải cũng nói, toàn thể của mỗi mỗi trang nghiêm đều là lý tánh. Nếu có thể hiểu rõ hết thảy sự trang nghiêm thành tựu của cõi cực lạc đều thuộc trong một pháp cú, thì từ sự đạt lý, ngay nơi sự chính là chân, tin chắc vạn đức trang nghiêm trực nhập một câu danh hiệu tịnh niệm tiếp nối. Đấy chính là ý nghĩa của chữ nhiếp thủ, tức là danh hiệu Di Đà, chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Pháp thân công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Trong chữ thọ trì thì thọ là tin nhận phụng hành đúng theo lời dạy. Tông chỉ của kinh này là phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm. Tông chính là con đường tu hành trọng yếu, y theo đó mà tu thì mới gọi là thọ. Trì là chấp trì danh hiệu và trì tụng kinh này. Thập địa Bồ Tát chẳng rời niệm Phật. Một câu Phật hiệu đây, chỉ có Phật với Phật mới thấu hiểu tột cùng nổi. Vì thế đẳng giác đại sĩ cũng chẳng rời niệm Phật. Bọn phàm phu chúng ta chỉ nên ròng rặc mà niệm. Sách yếu giải viết rằng, do trì danh nên phước đức thiện căn đồng như Phật. Lời nhận định này của Đại sư Linh Phong đã chỉ thẳng vào ngay tâm tủy lời dạy của 10 phương Như Lai. Thật phải nên đến tột đời vị lai đảnh lễ cung kính lời dạy này. Lúc niệm Phật chính là lúc thiện căn và phước đức được bằng với Phật, nên sẽ đạt trí nhất thiết trí quảng đại. Bọn phàm phu đầy dẫy phiền não chúng ta cũng chẳng ngoại lệ. Trí nhất thiết trí là tên gọi khác của Phật trí. Nhất thiết trí có lúc chỉ Phật trí như phẩm hóa thành của kinh Pháp Hoa có chép. Vì nhất thiết trí của Phật nên phát đại tinh tấn, hoặc như Trí Độ Luận nói, vì thế Như Lai gọi là nhất thiết trí. Nhưng có lúc nhất thiết trí cũng chỉ trí của Thanh Văn Duyên Giác, như Trí Độ Luận lại chép. Trong phẩm cuối, Phật nói nhất thiết trí là nói đến việc của Thanh Văn Bích Chi Phật. Như vậy, nhất thiết trí trong câu trên chỉ trí của hàng nhị thừa. Bởi thế chữ nhất thiết trí trí được dùng để chuyên chỉ Phật trí. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 viết rằng, tiếng Phạn là Tát Bà Nhã Gia, tức là nhất thiết trí. Nay nói nhất thiết trí trí là nói đến trí bậc nhất trong các trí, và nhất thiết trí là biết rõ như thật thì gọi là nhất thiết trí trí. Hoặc lại nói trí ấy lấy bồ đề tâm làm nhân, đại bi làm căn, phương tiện làm cứu cánh. Bồ đề tâm làm nhân là hành giả như thật mà biết tự tâm. Đại bi làm căn là hành giả phát bi nguyện dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Phương tiện làm cứu cánh là quả của nhất thiết trí trí, tức là lấy hạnh lợi tha để đặt tên vậy. Kinh Nhân Vương cũng dạy, tự tánh thanh tịnh gọi là bổn giác tánh, tức là nhất thiết trí trí của chư Phật. Do những đoạn kinh trên, ta thấy được rằng nay hễ ai tin nổi pháp môn tịnh độ vi diệu này thì đều là do trong quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, rộng làm các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Do đấy, bèn được oai lực của chư Phật gia bị, nên nay mới có thể được pháp môn quảng đại như vậy. Pháp môn tịnh độ đây thâu trọn vạn pháp, độ khắp các loài, nên bảo là quảng đại. Nếu có thể tin nhận phụng hành pháp môn này thì sẽ đắc nhất thiết trí trí, tức là đắc Phật trí, biết rõ một cách chân thật rằng tự tâm vốn sẵn thanh tịnh. Đối với pháp ấy mà hiểu biết rộng lớn thù thắng thì được đại hoan hỷ, rộng vì người khác nói thường thích tu hành. Đoạn này trích yếu từ bản Đường Dịch. Ý nói, nếu ai có thể đối với diệu pháp tịnh tông mà hiểu biết một cách rộng lớn, hiểu thấu trọn vẹn ý chỉ viên dung, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm Phật chẳng hai, niệm Phật tức là Phật của tịnh tông, thì ắt sẽ hoan hỷ tin nhận, thường thích tu tập, lại đem pháp này khuyên dạy nhiều người khác. Rộng vì người khác nói, phần dưới cũng nói, vì người khác diễn nói, và cuối phẩm này có câu chuyên tâm tin nhận, trì tụng, nói, hành. Những câu như vậy đều là lời phổ khuyến diễn nói Hoằng Dương Kinh này và pháp môn tịnh độ. Phần này chính là phần lưu thông, nên trong phẩm này Phật khuyên ta nên diễn nói để kinh này được lưu truyền rộng khắp. Như trong phẩm Nguyện Lực Hoằng Thâm đã nói, lần lượt dạy bảo lẫn nhau, lần lượt độ thoát lẫn nhau, xoay vần như thế chẳng thể tính nổi. Vì vậy, thích vì người khác diễn giảng khuyên dạy hết thảy chúng sanh cùng nhập biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà thì mới là chánh hạnh biết ân báo ân. Diệu pháp có thể lưu truyền thì mới phù hợp với bổn nguyện của chư Phật. Vì thế trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư có chép rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với kinh Pháp Hoa dẫu chỉ thọ trì một câu, phúng tụng, giải nói, biên chép, cúng dường kinh quyển các thứ, thì hết thảy thế gian phải nên chiêm ngưỡng kính phụng người ấy, nên dùng các cách cúng dường Như Lai để cúng dường người ấy, nên biết là người ấy là Đại Bồ Tát, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh còn dạy, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa dẫu chỉ một câu, thì nên biết là người ấy là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai hành Như Lai sự, huống hồ là người có thể ở trong đại chúng rộng vì người khác mà nói. Kinh còn chép, nên biết rằng sau khi Như Lai diệt độ, ai có thể biên chép đọc tụng cúng dường vì người khác giảng nói thì Như Lai liền dùng y che cho người đó. Người ấy lại được chư Phật các phương khác hộ niệm. Người ấy có đại tính lực và chí nguyện lực, các thiện căn lực, nên biết là người ấy cùng ở chung với Như Lai, được Như Lai dùng tay xoa đầu. Do những đoạn kinh trên ta thấy được rằng diễn nói kinh Pháp Hoa công đức vô tận, nhưng kinh đây lại chính là bí tủy của kinh Pháp Hoa. Như sách Di Đà Yếu Giải đã bảo, đời mai sau kinh Pháp diệt hết, chỉ riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời trăm năm để rộng độ hàm thức. Thuốc A Già Đà trị chung muôn bệnh, dứt tuyệt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Áo Tạng Hoa Nghiêm, bí tủy Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát, đều chẳng ra ngoài kinh này vậy. Bởi thế diễn thuyết kinh này công đức vô tận, ắt cũng được chư Phật hộ niệm. Tiếp đó kinh nói, thường thích tu hành, ý nói người thuyết pháp miệng và tâm phải tương ứng như một, ngôn hành nhất trí, tự mình chẳng tu tập thì làm sao khuyên nổi người khác tu tập. Kế đấy kinh lại khuyên khắp tất cả nên đoạn nghi sanh tính. Nếu muốn thuyết pháp lợi người thì tự mình trước hết phải đoạn sạch mối nghi. Kinh dạy, hễ cầu pháp này đều được thiện lợi, vì thế phải nên an trụ vào không nghi. Trì niệm chắc thật, tin rồng, chớ sanh nghi hoặc, phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm, ấy là cội rễ của các điều thiện. Phải nên vân giữ cương tông ấy, an trụ trong pháp như thế, thường tu tập khiến cho không bị ngại trệ. Ấy là vì nếu nghi căn chưa đoạn thì thành tội căn. Muốn đoạn nghi căn phải biết phương tiện. Nghi hoặc chẳng đoạn chỉ là do huệ tâm chưa sáng tỏ. Huệ tâm chưa sáng tỏ chỉ vì tâm cấu chướng sâu. Theo An Lạc tập, niệm Phật tam muội trừ được hết thảy các chướng tham sân si trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cấu hết thì sáng sanh, nên không bị ngăn ngại trì trệ. Như thế sẽ chẳng đọa vào cảnh giới chư thiên nhị thừa, giải mạn quốc, biên địa, nghi thành, hết thảy các thứ loại lao ngục do thất bảo hợp thành. Trân bảo ví cho các sự vui trong những cảnh giới ấy, lao ngục ví với chưa được giải thoát rốt ráo, chẳng được tự tại. Sách An Lạc tập còn nói, xưng danh cũng vậy, chỉ cần chuyên chí liên tục chẳng đoạn thì quyết định sanh về trước Phật. Này khuyên những kẻ học Phật đời sau, nếu muốn lãnh hội nhị đế thì chỉ cần biết niệm niệm chẳng thể được chính là trí huệ môn, và hệ niệm liên tục chẳng đoạn chính là công đức môn. Vì thế kinh dạy, Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức trí huệ để tu tâm mình. Nếu người mới học chưa phá nổi tướng, cứ nương theo tướng mà chuyên chí, thì không ai chẳng được vãng sanh, còn ngờ vật gì. Lời dạy này của đạo sư Đạo Xước đã xé toang bí tạng của chư Phật, phơi bày trực tiếp tâm tủy của Tịnh Tông. Chỉ cần tin nhận, phụng hành, nương theo tướng mà chuyên chí, chắc thật rồng rặc, mà niệm thì dẫu chưa ly tướng vẫn quyết định sanh về tịnh độ. Nương theo tướng để chuyên chí là điều phàm phu có thể làm nổi, còn ly tướng chính là cảnh giới của Bồ Tát. Kinh Kim Cang dạy, lìa hết thảy tướng thì gọi là chư Phật. Đấy chẳng phải là điều mà tâm sanh diệt của phàm phu có thể lãnh hội nổi. Diệu pháp Tịnh Tông thật là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện. Phần chánh kinh. Này A Dật Đa, các bậc đại oai đức như thế có thể sanh khởi những pháp môn quảng đại khác trong Phật pháp, mà do chẳng được nghe pháp này nên có một ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đối với kinh điển này, nếu có chúng sanh biên chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói, khuyên người khác lắng nghe, chẳng sanh ưu não cho đến suốt ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức của Đức Phật, thì đối với vô thượng đạo trọn chẳng thoái chuyển. Phần chú giải. Thế Tôn lại nêu lên trường hợp các bậc đại oai đức Bồ Tát vì không được nghe các pháp mà bị thoái chuyển Bồ Đề, nhằm chỉ rõ tầm quan trọng của việc phải lưu truyền kinh này. Chữ các bậc đại oai đức chỉ những vị đại sĩ có thể phát khởi các pháp môn quảng đại khác. Chữ pháp môn khác là do đối với pháp này, ở phần dưới mà nói, pháp này chính là pháp môn tịnh độ. Pháp môn khác là tất cả những pháp môn ngoại trừ tịnh độ ra. Kinh dạy, niết bàn không hai nẻo, phương tiện có nhiều môn. Các vị Bồ Tát ấy tuy có thể đối với Phật pháp khai hiển các phương tiện pháp môn khác với tịnh độ, nhưng vì do chưa được nghe pháp này nên có một vạn ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì niệm Phật tam muội chính là vua của các tam muội. Nếu chẳng được nghe biết, chẳng tu tập thì khó lòng tự giác rốt ráo. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật thích ứng khắp cả ba căn, là đường tắt nhất trong các đường tắt. Nếu chẳng nghe biết pháp này thì khó bề phổ độ hữu tình, mau thoát sanh tử, hồng viên mãn hành lợi tha. Tự thân họ lại phải dò dẫm trên con đường hiểm trở khó khăn, dẫn dắt chúng sanh xa vào con đường hầm bẫy, chẳng khế hợp với phương tiện của Đức Như Lai, nên khó nhập được nhất thừa nguyện hải. Vì thế mới có một ức Bồ Tát do chẳng nghe pháp này nên bị thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn muốn khiến cho hết thảy phàm thánh đều được nghe kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác này, nên khuyên mọi người phải biên chép, cúng dường, đọc tụng, tinh nhận, phụng hành, lại còn phải lưu truyền nữa, tuy chỉ trong khoảnh khắc, vì người khác nói, khuyên người nên nghe kinh này, khiến cho chẳng sanh ưu não. Thuyết pháp như thế cho đến chí tâm tinh tấn, ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức của Đức Phật, thì người như thế đối với vô thượng đạo trọn chẳng thoái chuyển. Phần chánh kinh. Khi người ấy lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy ấp đại hỏa, cũng có thể vượt qua sanh về cõi kia. Người ấy đã từng gặp gỡ các đức Phật quá khứ, được thọ ký Bồ Đề, được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Vì thế phải nên chuyên tâm tinh nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập. Phần chú giải. Chữ người ấy chỉ người đối với kinh điển này mà có thể biên chép. Vì người khác diễn nói câu tam thiên đại thiên thế giới đầy ấp đại hỏa chỉ kiếp hỏa, sau thành kiếp là trụ kiếp, sau trụ kiếp là hoại kiếp, cuối hoại kiếp có tam tai: phong tai, hỏa tai, thủy tai. Hỏa tai còn gọi là kiếp hỏa. Kinh Nhân Vương nói kiếp hỏa hừng hực, trăm ngàn thứ đều tan nát hết. Luận Câu Xá cũng nói gió thổi ngọn lửa cháy bừng bừng, cháy đến tận cung trời, ngay cả trời Phạm Thiên cũng cháy tan thành tro. Phật huyền ký người ấy vào lúc lâm chung, dẫu cho cả tam thiên đại thiên thế giới này đều bị kiếp hỏa nung đốt, thì người ấy vẫn vượt qua được để vãng sanh về cõi Cực Lạc. Do sức công đức trì tụng giảng nói kinh này và được sức oai thần của thập phương Như Lai gia bị, nên dầu cả thế giới kiếp hỏa đang cháy rừng rực, trăm ngàn thứ đều tiêu tan hết, người ấy vẫn an ổn, tự tại, thông dong vãng sanh. Như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chỉ có mỗi nguyện vương này chẳng hề bỏ lìa, trong hết thảy thời, nó thường dẫn đường đằng trước, trong khoảng sát na, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Phật lại thọ ký rằng người ấy đã từng gặp gỡ các đức Phật quá khứ, được thọ ký Bồ Đề. Phật ấn chứng những người như thế đều là người trong quá khứ đã từng ở trước chư Phật, được thọ ký Bồ Đề, đều sẽ thành Phật, lại còn được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Cuối cùng, Phật khuyên khắp đại chúng nên chuyên tâm tinh nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập. Sách Thiên Chú viết chuyên tâm là tâm chuyên nhất, chẳng tạp các niệm khác. Trì tụng là thọ trì, đọc tụng. Giảng nói tu tập là đúng như kinh mà nói, tuân theo đúng lời dạy mà thực hành. Số 45. Riêng lưu lại kinh này. Phẩm này chỉ rõ trong tương lai các kinh diệt hết, Phật vì lòng từ bi riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Trong phần tự nơi phẩm Đại Giáo Duyên Khởi, Đức Thế Tôn đã phóng đại quang minh, ánh sáng tướng lành đều thù diệu, toàn là những điều xưa nay chưa từng được thấy. A Nan khải vấn nhân duyên Phật phóng quang. Phật khen ngợi A Nan rằng chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó là vì do lời khải vấn của ngài A Nan, Đức Thế Tôn bèn dạy ra kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác thù thắng hy hữu này, đủ chứng tỏ kinh này chính là do Đức Thế Tôn vì lòng đại bi vô tận thương xót tam giới, muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lời chân thật, nên mới nói pháp bảo rộng lớn, viên mãn, giản dị, phương tiện thẳng tắc, đệ nhất hy hữu khó được gặp gỡ này. Mãi đến đời mai sau, khi kinh pháp diệt hết, do lòng từ bi, Phật riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Kẻ gặp được kinh này, tùy lòng mong mỏi, đều được độ thoát. Thật là lòng từ bi của Phật vô tận, ân Phật vô cực. Điều này càng chứng tỏ diệu pháp thù thắng, phát Bồ Đề tâm, Một bề chuyên niệm của kinh này thật sự là thuốc A Già Đề để cứu vớt khắp các chúng sanh. Khi pháp diệt tận, chúng sanh nghiệp chướng càng sâu, chỉ còn biết cậy vào pháp này để thoát sanh tử, càng tỏ rõ pháp này là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Ta nay vì các chúng sanh nói kinh pháp này, hồng khiến họ được thấy vô lượng Phật và hết thảy các thứ trong cõi nước Ngài, đều có thể đạt được những việc nên làm, chẳng nên sau khi ta diệt độ rồi lại sanh nghi hoặc. Phần chú giải. Câu khiến họ thấy được vô lượng thọ Phật và hết thảy các thứ trong cõi nước Ngài hàm ý rằng, do oai lực của Phật, hết thảy tất cả y báo chánh báo của cõi cực lạc, như đã nói trong phẩm lễ Phật hiện quang, đều hiện rõ ràng như đối trước mắt, ai nấy đều thấy. Do thắng duyên ấy nên hội chúng đều sanh khởi lòng tin chân thật. Lại do oai đức của Phật Di Đà gia trì nên thiện căn của hội chúng thảy đều tăng thượng. Vì thế bảo là đều có thể đạt được những việc nên làm. Sách Hội Sớ bảo, những việc nên làm là thực hiện nguyện hạnh vãng sanh, đều có thể đạt được là nếu thuận theo kinh Phật thì đều có thể đạt được những việc đáng nên làm ấy. Cuối đoạn trên, Phật lại rủ lòng từ răn dạy, hiện tại quý vị đã đích thân thấy nghe, vì thế sau khi Phật đã diệt độ, chớ lại sanh nghi hoặc y báo chánh báo cõi cực lạc và pháp môn tịnh độ. Phần chánh kinh. Đời tương lai kinh đạo diệt sạch, ta vì từ bi thương xót riêng lưu lại kinh này tồn tại trăm năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy lòng mong mỏi đều được độ thoát. Phần chú giải. Ngài Thiện Đạo nói về việc tương lai kinh pháp sẽ diệt hết như sau: vạn năm tam bảo diệt, kinh này trụ trăm năm. Các vị Tịnh Ảnh, Đạo Xước, Từ Ân, Nghĩa Tịch, Pháp Trụ, Vọng Tây cũng bảo như vậy. Tịnh Ảnh Sớ ghi rằng, câu đời tương lai kinh đạo diệt, ý nói trong đời vị lai pháp diệt tận. Chánh pháp của Đức Thích Ca tồn tại 500 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Khi hết thảy các thời gian ấy đã qua hết thì gọi là diệt tận. Nhưng Ngài Cảnh Hưng lại dựa vào sách Pháp Trụ Ký mà cho rằng pháp diệt nhằm giai đoạn kiếp tăng, con người thọ được 7 vạn tuổi. Sách Pháp Trụ Ký nói, khi tuổi thọ con người cao nhất chỉ là 10 năm thì kiếp đao binh khởi, con người tàn sát lẫn nhau. Khi đó Phật pháp tạm diệt. Sau khi tuổi thọ tăng tới 100 tuổi thì 16 vị đại A-la-hán và các quyến thuộc lại xuất hiện nơi đây, xứng tướng hiển thuyết vô thượng chánh pháp, độ vô lượng chúng. Cho đến lúc con người ở châu này thọ 6 vạn tuổi thì vô thượng chánh pháp lưu hành trong thế gian, phồn thịnh chẳng ngớt. Đến khi con người thọ 7 vạn tuổi thì 16 vị A-la-hán như Ngài Tân Đầu Lô chẳng hạn và các quyến thuộc cùng lúc nhập vô dư niết bàn. Ngài Cảnh Hưng nói, ngay lúc con người thọ được 7 vạn năm thì vô thượng chánh pháp mới vĩnh viễn diệt mất, nên bảo là kinh đạo diệt tận. Cả hai thuyết trên đều có lý riêng. Ngài Vọng Tây phán định, Ngài Thiện Đạo là Đức Di Đà hóa thân, Ngài Từ Ân là Quán Âm hóa hiện, nên lời giải thích của hai ngài chẳng thể xem thường, phải nên dựa theo đó. Theo ý Ngài Vọng Tây, để giải thích đoạn kinh này ắt phải tuân theo lời giải thích của Tổ Thiện Đạo, thuyết ấy rất đúng. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu riêng lưu lại kinh này như sau: Phật vì từ bi thương xót chúng sanh, nên sau khi pháp diệt riêng lưu lại kinh này cả trăm năm để cứu vớt. Vì kinh này khai thị pháp tịnh độ, khiến người ta cầu sanh, nên Phật riêng lưu lại kinh này. Kinh Đại Niết Bàn hiển thị Phật tánh, nhưng vì thánh nhân ẩn mất trước nên kinh ấy bị ẩn mất trước hết. Kinh này dạy người chán khổ cầu vui là pháp trọng yếu để cứu vớt phàm phu, nên bị diệt mất sau. Ý nói Kinh này dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nên riêng lưu lại trong 100 năm cuối để cứu độ chúng sanh. Còn như kinh Niết Bàn và kinh Thủ Lăng Nghiêm hiển thị chân lý ai ai cũng sẵn có Phật tánh, là pháp rất sâu xa trong thánh giáo, nhưng chúng sanh đời mạt căn tánh kém cỏi, không ai lãnh hội nổi, nên sẽ bị diệt mất trước hết. Kinh Vô Lượng Thọ đây dạy người nhàm chán sa bà, yêu thích hâm mộ cực lạc, chính là pháp yếu để cứu độ phàm phu, cho nên sẽ diệt sau rốt. Đoạn kinh từ câu "nếu có chúng sanh" cho đến "đều được độ thoát" được Ngài Tịnh Ảnh giảng như sau: gặp được kinh này thì đều thỏa sở nguyện. Đó là nói về ích lợi của lưu lại pháp. Sau khi pháp diệt, trong vòng 100 năm được nghe còn được lợi ích vãng sanh tịnh độ, huống hồ nay được nghe lẽ đâu chẳng sanh. Ý Ngài nói gặp gỡ kinh này đều được mãn nguyện, thật đã hiển thị lợi ích của việc lưu lại kinh này. Còn như sau khi pháp đã diệt, nghe được kinh này còn được lợi ích vãng sanh Tây Phương, huống hồ là người hiện tại nghe được kinh này mà tin nhận, thì lẽ đâu lại chẳng được vãng sanh Tây Phương. Bởi thế trong Tịnh Ảnh Sớ, Ngài Huệ Viễn viết tiếp: quyết định vãng sanh, chớ tự ngờ lo. Đắc độ là vượt qua được biển sanh tử để chứng Niết Bàn. Chữ biển để ví sanh tử, bờ kia ví với Niết Bàn. Thoát khỏi trôi nổi trong dòng sanh tử, vượt lên bờ kia Niết Bàn, nên bảo là đắc độ. Phần chánh kinh. Đức Như Lai xuất hiện trong đời khó gặp khó thấy, kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe. Gặp thiện tri thức, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Như nghe kinh này mà tin ưa thọ trì thì là việc khó nhất trong những việc khó, không còn gì khó hơn nổi. Phần chú giải. Trong đoạn này Phật than thở: nghe kinh này tin nhận thọ trì nổi chính là điều khó nhất trong các điều khó, để con người biết rằng kinh này khó được nghe mà sanh lòng kính trọng hy hữu. Hưng thế là xuất hiện trong thế gian. Sách Tư Trì Ký nói: Phật thân tràn ngập, tùy theo từng loại chúng sanh mà hiện thân, thị hiện sanh diệt để tiếp độ các phẩm. Nếu xét theo cái thấy của cõi Sa Bà thì Ngài đản sanh trong cung vua, bỏ tục đi tu hành, hàng ma thành Phật, nên bảo là hưng thế. Ý nói thân Phật đầy khắp cả pháp giới, chẳng có qua lại, ba đời hệt như nhau, vốn chẳng sanh diệt, chỉ vì ứng cơ hóa độ nên thị hiện sanh trong vương cung, xuất gia tu đạo, hàng ma thành Phật, do đó mà gọi là hưng thế. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu khó gặp khó thấy như sau. Ý nói gặp Phật khó, lúc Phật đang còn trong đời thì gọi là gặp, mắt trông thấy Phật gọi là thấy, cả hai điều này đều là khó. Kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe, vân vân. Ý nói pháp khó được nghe, trong những câu ấy trước hết nói rõ khó được nghe biết kinh giáo. Tay cầm được quyển kinh gọi là được, tai nghe gọi là nghe, cũng có thể hiểu là lãnh thọ tụng đọc là được, tai nghe nhận là nghe. Những điều ấy đều là khó, nên bảo rằng kinh đạo của chư Phật khó được khó nghe. Gặp thiện tri thức, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Trong từ thiện tri thức, thiện nghĩa là có ích cho ta, dẫn dắt ta theo đường lành. Tri là biết cái tâm, thức là rành cái hình, như sách Pháp Hoa Văn Cú quyển 4 giảng rằng: nghe danh là tri, thấy hình là thức, người ấy có lợi cho đạo Bồ Đề của ta, nên gọi là thiện tri thức. Như vậy hai chữ tri thức nghĩa là biết cái tâm, thấu hiểu cái hình, do đó thiện tri thức được gọi là thiện hữu, tức bạn lành. Người tương tri tương thức của mình, dẫn dắt mình đi trên đường lành thì gọi là thiện hữu hay là thiện tri thức. Viên Giác Kinh Đại Sớ quyển 15 có câu: khéo hiểu chơn biết vọng, biết bệnh rành thuốc thì gọi là thiện tri thức. Ý nói người phân biệt rành chơn vọng, thấu thông đạt chân tế, biết căn tánh của chúng sanh, theo bệnh cho thuốc thì gọi là thiện tri thức. Trong tác phẩm An Lạc Tập, Ngài Đạo Xước lại dựa theo Kinh Pháp Cú mà viết: Phật dạy thiện tri thức có thể thuyết pháp sâu, nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện, các pháp bình đẳng, vô nghiệp, vô báo, vô nhân, vô quả, cứu cánh như như, trụ trong thực tế, nhưng trong tất cánh không, lại rộn ràng lập ra hết thảy pháp thì gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là cha mẹ vì dưỡng dục thân bồ đề của các ông. Thiện tri thức là tròng mắt của các ông vì thấy hết thảy đường thiện ác. Thiện tri thức là thuyền lớn của các ông vì chuyên chở các ông vượt khỏi biển sanh tử. Thiện tri thức là dây dàm của các ông vì lôi kéo các ông ra khỏi sanh tử. Sách còn viết: Hết thảy chúng sanh muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên thân cận thiện tri thức, thưa hỏi pháp yếu. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương trong Kinh Pháp Hoa có câu: Thiện tri thức là đại nhân duyên, vì giáo hóa, dẫn dắt, khiến được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn chứng bồ đề thì nên cầu bạn lành, nên dùng cách để cầu được bạn lành như Kinh Viên Giác đã dạy. Chúng sanh đời mạt toan phát đại tâm cầu thiện tri thức, hồng tu hành, thì nên cầu người có chánh tri kiến đối với hết thảy. Tâm chẳng trụ tướng, chẳng đắm theo cảnh giới thanh văn duyên giác, tuy hiện trong trần lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh. Thị hiện có các lỗi, nhưng khen ngợi phạm hạnh, chẳng khiến chúng sanh làm điều chẳng đúng với luật nghi. Cầu người như thế thì liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Viên Giác dạy rằng, muốn cầu thiện tri thức thì trước hết phải tìm người có chánh tri kiến đối với hết thảy. Thế nào là chánh tri kiến? Viên Giác Đại Sớ ghi rằng: Khéo thông đạt giác tánh, chẳng do tu mà sanh, quyết trạch không nghi, thì gọi là chánh tri kiến. Giác tánh là tánh giác diệu minh. Khéo thông đạt được tánh giác sẵn có nên bảo là khéo thông đạt giác tánh. Giác tánh sẵn có ấy chẳng từ bên ngoài đến, chẳng phải do tu mà có nên bảo là chẳng do tu mà sanh, vì nó chính là chỗ chẳng thể tu để đạt đến nổi. Quyết trạch là khéo phân biệt các pháp tướng. Không nghi là bất động nơi đệ nhất nghĩa. Đại Sớ giảng câu tâm chẳng trụ tướng như sau: Tâm chẳng trụ tướng là lìa khỏi cảnh giới phiền não của phàm phu. Nếu còn bận tâm đến chút pháp thì gọi là trụ tướng. Thậm chí với bồ đề niết bàn còn chẳng chấp trước, huống hồ là cảnh giới huyễn mộng của thế gian. Vì thế chẳng nên trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp để sanh tâm, nên không trụ vào đâu cả mà sanh tâm. Đã được vô tâm trụ thì liền khế hợp với viên giác, chẳng đắm theo cảnh giới thanh văn duyên giác, là như Kinh Xưng Tán Đại Thừa đã dạy: Thà ở trong địa ngục cả trăm ngàn kiếp, trọn chẳng phát tâm nhị thừa. Nói chung, tất cả những câu từ tuy hiện trần lao cho đến chẳng đúng với luật nghi, như là Đại Sớ đã nói, người hoại kiến tuy chẳng hoại hạnh, nhưng chẳng thể làm con mắt đạo cho chúng sanh. Dẫu hoại hạnh nhưng kiến giải chẳng sai lầm, thì vẫn là ruộng phước chân thật thù thắng cho trời người. Đại Luận còn viết: Đối với các bậc sư tôn nên tưởng như Thế Tôn. Nếu có ai có thể khai hiển giải thích nghĩa sâu, cởi mở nghi kết cho mình, thì tận tâm cung kính, chẳng nghĩ đến các điều ác khác của người đó. Ví như cái túi, dù bệ rạc thì chẳng nên vì cái túi ấy bệ rạc mà bảo là nó chẳng thể đựng nổi của báu. Lại như ban đêm đi trên đường hiểm, có kẻ tệ hại cầm đuốc thì chẳng nên vì kẻ ấy tệ ác mà chẳng thèm nhờ kẻ ấy soi sáng. Bồ Tát cũng lại như vậy, nhờ thầy mà được trí huệ quang minh thì chẳng bận tâm đến lỗi ác của thầy. Vì thế Kinh Viên Giác kết luận, cầu người như thế liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý nói, những người có đủ các đức tánh như đã nói trên, chính là chơn thiện tri thức. Có thể biết được, cầu được vị thiện tri thức như vậy thì ắt sẽ chứng Bồ đề. Đại sứ còn nói, chỉ nên khéo thờ minh sư, gặp việc minh sư ắt sẽ chỉ dạy. Cũng giống như thiện tài phát Bồ đề tâm nơi Đức Văn Thù xong, hỏi về Bồ Tát hạnh, ngài Văn Thù chẳng dạy đủ mà lại dạy nên thân cận thiện hữu. Ngài dạy nên gặp Đức Vân Tỳ Kheo lần lượt mà trụ. Sách còn viết, bởi thế Kinh Pháp Cú dùng 21 thí dụ để ví thiện tri thức, nghĩa là cha mẹ, tròng mắt, chân cẳng, thang, ghế cao, thức ăn, áo báu, cầu, rường, của báu, mặt trời, mặt trăng, thân mạng, vân vân. Cuối cùng kết luận, thiện tri thức có vô lượng công đức như thế, nên ta dạy các ông thân cận. Đại chúng nghe xong lớn tiếng than thở, tự nghĩ trong bao kiếp nhờ thiện tri thức thủ hộ, nên ngày nay mới được gặp Đức Như Lai, nhưng chưa từng báo ân, chưa hề có tâm thân cận. Thốt lên những lời ấy xong, lại vật mình khóc lóc. Vì thế, trong Kinh Viên Giác, trong phẩm Phổ Giác, có lời phổ khuyến như sau: chúng sanh đời mạt muốn tu hành thì phải nên trọn đời cúng dường, phụng sự thiện hữu, thờ kính thiện tri thức. Muốn cung kính thiện tri thức thì trước hết phải phụng hành đúng như lời dạy. Điều này lại càng khó. Bởi thế kinh mới nói, nghe pháp xong có thể tu hành, điều ấy lại càng khó. Nghĩa là thiện tri thức đã khó gặp, khó biết, nay may mắn đã cầu được. Nhưng nếu đối với những điều thiện tri thức đã dạy mà ta chẳng thể tin nhận phụng hành, thì lương y cũng đành bó tay. Như thế thì dẫu có gặp cũng như không. Bởi thế nghe xong lời dạy của thiện tri thức mà có thể tin tưởng nổi, tin rồi làm nổi, thì lại càng thật khó. Trên đây kinh đã nói những việc như gặp Phật, nghe kinh, gặp thiện tri thức, nghe pháp thực hành nổi, đó đều là những việc rất khó được, thật là hy hữu. Nhưng cả ba điều khó nói trên vẫn chẳng khó hơn nổi việc nghe kinh này mà tin ưa thọ trì. Đấy mới là điều khó làm nổi nhất trong những điều khó làm nổi, nên mới bảo là khó nhất trong những điều khó. Việc hy hữu khó được không chi hơn nổi việc này, nên bảo không còn gì khó hơn nổi. Vì cớ sao? Tịnh Ảnh Sớ đáp: các nghĩa khác, các kinh khác tuyên thuyết khắp nơi, khai hiển tịnh độ, dạy người vãng sanh, thì chỉ có mình kinh này nên là rất khó. Sách Hội Sớ cũng bảo, nếu nghe kinh này là cái nghe biết được huân tập, tin ưa thọ trì là chánh nhân vãng sanh, nghĩa là tin ưa bổn nguyện thọ trì danh hiệu. Vì pháp này siêu dị các giáo pháp khác, vì được lợi ích vượt trội các điều lành khác, vì mọi căn cơ đều cùng được vào trong báo độ, mọi căn tánh đều cùng được sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Vì chỉ một đời là thành tựu, ắt phải do túc thiện nhiều kiếp, nên bảo là khó nhất trong những điều khó, vân vân. Chuẩn theo ý của hai bộ sớ trên, ta thấy rằng nếu ai có thể đối với diệu pháp đệ nhất hy hữu, khó nghe, khó tin một đời thành tựu này, mà nghe được, tin được, lãnh nhận được, vâng giữ được, thì nên biết người ấy ắt là đã huân tu trong nhiều kiếp, đã gieo nhiều căn lành, thật là hy hữu vượt trội hết thảy. Vì thế mới bảo là khó nhất trong các điều khó, không còn gì khó hơn nổi. Nói như vậy không có nghĩa pháp môn này khó tu, mà là ngụ ý thật là khó có những người có những thiện căn phước đức nhân duyên hy hữu như thế. Phần chánh kinh. Nếu có chúng sanh được nghe danh hiệu Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở, hoan hỷ, lông tóc dựng cả lên, hoặc chảy nước mắt, thì những người ấy đều là do đời trước đã từng hành Phật đạo, chẳng phải là phàm nhân. Nếu nghe danh hiệu Phật mà trong lòng hồ nghi, đối với những lời kinh Phật đều chẳng tin, thì đều là mới từ trong ác đạo thoát ra. Túc ương chưa hết, sẽ chưa được độ thoát, nên tâm hồ nghi, chẳng tin tưởng nổi. Phần chú giải. được nghe danh hiệu Phật là câu trích trong bản Hán dịch. Bản Ngô dịch ghi là được nghe danh hiệu A Di Đà Phật. Bản Ngụy dịch ghi là được nghe danh hiệu Đức Phật ấy. Bản Đường dịch ghi là được nghe tên Đức Phật ấy. Bản Tống dịch ghi là được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đối chiếu các bản dịch, ta thấy rằng danh hiệu Phật chính là danh hiệu A Di Đà Phật. Nghe là nghe tên thọ trì. Bởi danh hiệu Phật có đủ vạn đức, nên người nghe từ tâm thanh tịnh. Từ tâm là phát khởi đại tâm. Thanh tịnh là thuần tịnh vô cấu, hoan hỷ, nội tâm hỷ lạc. Hớn hở là sự hân hoan phấn chấn thể hiện ra nơi dáng vẻ lời nói. Lông tóc dựng cả lên, ý nói các lỗ chân lông khắp thân mình nở to ra, lông đều dựng cả lên. Chảy nước mắt là nước mắt tuôn ra, những người như thế đều từ Phật đạo mà đến. Vô thượng bồ đề mà Phật đã chứng đắc gọi là Phật đạo. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có câu: các vị Thế Tôn ấy đều nói pháp nhất thừa, giáo hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ nhập Phật đạo, lại cũng vì do hạnh mà gọi là đạo. Phật đạo chính là vạn hạnh để đạt đến địa vị Phật. Câu từng hành Phật đạo chẳng phải là phàm nhân chính là lời Đức Phật khen ngợi, giống như kinh Kim Cang dạy: trong đời tương lai 500 năm sau, nếu có chúng sanh được nghe kinh này tin hiểu thọ trì, thì người ấy chính là đệ nhất hy hữu. Vì sao vậy? Người ấy không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Trong tác phẩm Phá Không Luận, Ngài Linh Phong đã giảng như sau: đây chính là tính tu đại quả. Nếu như còn có chút mảy tướng ngã, nhân, vân vân, thì quyết chẳng tin nổi kinh này. Nếu như tin hiểu, thọ trì kinh này, thì quyết phải thông đạt ngã tướng, nhân tướng, vân vân. Đương thể chính là vô tướng. Chuẩn theo lời giảng ấy mà luận, thì kinh này là pháp hết thảy thế gian khó tin. Nếu ai sanh nổi lòng tin đối với pháp này, thì nên biết rằng người ấy chẳng phải là phàm nhân, mà chính là người hy hữu trong hết thảy thế gian. Nếu có thể sanh lòng tin chân thật vào viên giáo, hiểu trọn vẹn, tu trọn vẹn, thì đáng xưng tụng là viên nhân, tức người căn cơ viên đốn. Viên nhân tu hành một ngày bằng thường nhân tu hành cả một kiếp. Trái lại, kẻ hồ nghi chẳng tin thì là mới từ ba ác đạo thoát ra, ương họa nghiệp chướng túc thế chưa đoạn hết, còn chưa đến thời kỳ được đắc độ, nên chẳng thể tin nhận nổi. Đây cũng chính là điều kinh Kim Cang đã nói: trong đời mai sau có kẻ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu ta nói đủ công đức người ấy đạt được, ắt sẽ có kẻ nghe rồi tâm liền cuồng loạn, hồ nghi chẳng tin. Vì vậy ta thấy rằng pháp môn càng thù thắng, thế nhân càng khó tin. Bởi lẽ đó, đối với pháp viên đốn, họ hồ nghi chẳng tin. Số 46. Siên tu giữ vững. Trong phẩm này, Đức Thế Tôn phó chúc đại chúng thủ hộ kinh này, rồi lại dạy nên cứu giúp chúng sanh. Kế đó dạy hạnh phải tương ứng với tính giải để cầu sanh tịnh độ. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: pháp vô thượng của chư Phật Như Lai, thập lực vô úy, pháp vô ngại vô trước, thậm thâm và ba la mật vân vân, các pháp Bồ Tát chẳng thể dễ gặp. Người có khả năng thuyết pháp cũng khó khai thị, tinh sâu kiên cố, thời cũng khó gặp. Ta nay đúng như lý tuyên nói pháp môn vi diệu quảng đại, được hết thảy chư Phật khen ngợi, phó chúc cho các ông thực hiện sự thủ hộ lớn lao. Phần chú giải. Đoạn đầu trong phẩm này là lời phó chúc hộ trì kinh này. Pháp vô thượng là như Vãng Sanh Luận chú đã viết: vô thượng là đạo này cùng lý tận tánh, không còn gì cao hơn nữa. Pháp vô thượng là Niết Bàn. Trí Độ Luận nói: vì thế biết là không có pháp nào hơn được Niết Bàn. Thập lực là 10 lực dụng đức Như Lai vốn có. Một là giác thị xứ phi xứ trí lực. Xứ nghĩa là đạo lý, trí lực biết được đạo lý và phi đạo lý của chúng sanh, mà cũng có nghĩa là trí biết hết thảy nhân duyên quả báo của chúng sanh. Tạo nghiệp vui được báo vui, nhân quả phù hợp với nhau thì gọi là thị xứ. Tạo nghiệp ác lại cầu quả vui thì nhân quả trái nghịch nhau, nên là phi xứ. Như ta thường nói, vô hữu thị xứ, tức chẳng có lẽ ấy. Hai là nghiệp trí lực. Trí lực biết nhân quả, nghiệp báo trong ba đời của hết thảy chúng sanh. Trí lực biết là thiện hay bất thiện, hữu lậu hay vô lậu, vân vân. Ba là định trí lực. Trí lực biết các thiền định giải thoát tam muội. Bốn là căn trí lực. Biết các căn tánh của chúng sanh là thượng hay hạ, giáo hóa tùy theo căn cơ. Năm là dục trí lực. Trí lực biết hết thảy các thứ tri giải của chúng sanh, biết các điều ưa thích của những chúng sanh khác, mỗi người đều sai khác. Sáu là giới trí lực. Trí lực biết các giới, đối với hết thảy cảnh giới sai khác của chúng sanh trong thế gian đều biết đúng như thật cả. Bảy là chí xứ trí lực. Trí lực biết tướng trạng của chỗ đạt đến của hết thảy đạo, biết tu theo giáo pháp nào, đạo phẩm nào sẽ được địa vị nào. Chẳng hạn như tu ngũ giới thập thiện sẽ đạt đến nhân thiên, tu pháp bát chánh đạo vô lậu sẽ đạt đến niết bàn. 8 là túc mạng trí lực. Biết từ một đời cho đến trăm ngàn vạn đời của chúng sanh, tên họ, thọ yểu, khổ vui, vân vân. 9 là thiên nhãn trí lực. Trí lực thấy chúng sanh thọ sanh xả báo, sống sống chết chết, từ nẻo nào sanh ra, sẽ sanh vào đường nào, và các nghiệp duyên thiện ác, hoặc khổ hoặc vui một cách vô chướng ngại. 10 là lậu tận trí lực. Trí lực vĩnh viễn đoạn dứt, chẳng sanh khởi các vọng hoặc tập khí, biết được một cách chân thật, chẳng còn thọ thân hậu hữu. Vô úy chính là tứ vô úy, hay còn gọi là tứ vô sở úy. Do hóa độ người khác, tâm chẳng kinh khiếp nên gọi là vô úy. Ở đây chữ vô úy chỉ tứ vô úy của Đức Phật đã giải thích tường tận trong phẩm 17. Vô ngại là thông đạt tự tại, thâm nhập lẫn nhau, cả hai dung thông thành một thể, như ánh đèn chiếu chập bóng vào nhau, đó là tướng vô ngại. Sách Vãng Sanh Luận Chú nói rằng vô ngại nghĩa là biết sanh tử chính là niết bàn, bình đẳng nhập vào tướng vô ngại bất nhị như thế. Tông Hoa Nghiêm lập ra bốn pháp giới theo Đại Minh Pháp Số. Bốn pháp giới là: một là sự pháp giới, tức là các pháp như chúng sanh, sắc, tâm, vân vân, mỗi pháp sai biệt, mỗi pháp đều khu biệt nên gọi là sự pháp giới. Lý pháp giới, tức là các pháp, chúng sanh, sắc, tâm, vân vân, tuy có sai biệt nhưng đồng một thể tánh nên gọi là lý pháp giới. Ba là lý sự vô ngại pháp giới, tức là lý do sự mà hiển, sự nhờ lý được thành, lý sự dung hội lẫn nhau nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Bốn là sự sự vô ngại pháp giới, tức là hết thảy sự tuy có phần hạng riêng biệt nhưng xét về tánh thì chúng viên dung. Một chính là nhiều, nhiều chính là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau, trùng trùng vô tận nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới hay vô chướng ngại pháp giới. Nay những điều được kinh này tuyên thuyết chính là pháp rất sâu, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai. Vô trước là không có ý niệm chấp trước như Kinh Kim Cang dạy. Không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định để Như Lai nói được. Vì cớ sao? Pháp của Đức Như Lai đã nói đều chẳng lấy được, chẳng nói được, chẳng phải là pháp, chẳng phải là phi pháp. Sách Phá Không Luận giảng rằng vô thượng bồ đề siêu tình ly kiến chính là bờ kia rốt ráo, chẳng những là không gì chẳng phải là pháp tướng, mà cũng chẳng có pháp tướng nào để được, nên bảo là không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng bồ đề. Điều được chứng đã siêu tình ly kiến, mà điều được nói cũng là siêu tình ly kiến, nên bảo cũng chẳng có pháp nhất định để Như Lai nói được. Vì sao vậy? Bờ kia thật tướng tuy là ngôn ngữ dứt bặt, tâm hạnh cùng diệt, chẳng thể lấy hay nói được, nhưng Như Lai dùng bốn tất đàn làm nhân duyên nên cũng có thể nói được. Nhưng pháp được nói ra đó chỉ là tùy thuận tứ tất đàn, nên mỗi một câu một lời ấy không gì là chẳng siêu tình ly kiến, lìa tứ quá tuyệt bách phi, cũng đều chẳng thể lấy được, chẳng thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải là phi pháp. Chữ vô trước dùng trong kinh đây có ý nghĩa giống như chữ vô trước trong đoạn kinh Kim Cang vừa dẫn, khác nào hoa sen chẳng dính nước, như nhật nguyệt chẳng trụ trên không. Có vô trước thì mới nở được đóa sen nhiệm màu vạn đức trọn đủ, chẳng trụ vào hư không thì mặt trời mặt trăng mới có thể vận hành chẳng nghỉ, quang minh chiếu khắp. Chẳng thể dễ gặp, ý nói các pháp trên đây của Như Lai đều là khó được gặp gỡ, nếu có được nghe thì đều là do đời trước từng tu hành Phật đạo, chẳng phải là phàm nhân, nên bảo là chẳng thể dễ gặp. Dẫu có người khé thuyết pháp, thì đối với pháp môn siêu tình ly kiến thậm thâm bất khả tư nghị này, cũng có thể dùng ngôn ngữ văn tự để hiển thị được, như kinh đây có câu chẳng thể dùng ngôn ngữ phân biệt để biết được nổi. Vì thế Phật dạy người có khả năng thuyết pháp cũng khó khai thị. Nếu ai có thể sanh lòng tin sâu xa nơi pháp hết thảy thế gian khó tin này, thì đó là do thiện căn đã gieo trong nhiều đời trước nay cùng phát động. Đây quả là một dịp hy hữu khó gặp trong vạn kiếp ngàn đời, nên bảo là tin sâu kiên cố, thời cũng khó gặp. Từ chữ ta nay đúng như lý đến thực hiện sự thủ hộ lớn lao chính là lời phó chúc. Đúng như lý là phù hợp với lý, quảng đại vi diệu, pháp môn này trọn đủ vạn đức, độ khắp các căn cơ, nên bảo là quảng đại. Do vì niệm Phật nên thiện căn phước chống được bằng với chư Phật, thần diệu khó nghĩ lường, nên bảo là vi diệu. Băng 24. Câu được hết thảy chư Phật khen ngợi có hai ý nghĩa. Một là như trong phẩm 23 của kinh này có nói mười phương vô lượng chư Phật mỗi vị đều khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của vô lượng thọ Phật. Hai là như kinh A Di Đà dạy các đức Phật ấy cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói như sau: Thích Ca Mâu Ni Phật làm được chuyện rất khó hy hữu, có thể ở nơi cõi Sa Bà trong đời ác ngũ trược, vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin nổi này. Mười phương chư Phật đều khen đấng Thích Tôn diễn nói kinh này. Vả lại, kinh Di Đà nguyên có tên là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, nên biết rằng kinh pháp như vậy thật sự được chư Phật khen ngợi hộ niệm. Bởi thế Đức Thích Tôn phó chúc cho các vị như Di Lặc thực hiện sự đại thủ hộ. Đại là siêu việt muôn loài, là vì pháp môn này đệ nhất hy hữu nên gọi là đại. Thủ hộ kinh này nên gọi là đại. Giữ gìn còn hơn giữ gìn đầu mắt siêu việt thường tình nên gọi là đại. Bản đường dịch còn chép: Ông A Dật Đa, ta đem pháp môn này và các Phật pháp giao phó cho ông, ông nên tu hành. Ta nay thực hiện sự phó chúc lớn lao để pháp này sẽ được tồn tại lâu dài chẳng diệt. Thế Tôn trân trọng giao phó cho các vị như Di Lặc đại sĩ gìn giữ cẩn trọng. Trong pháp hội vô lượng thọ, từ thị đại sĩ vâng lãnh lời Phật ủy thác, nên trong tương lai khi ngài hạ sanh ắt sẽ hoàn truyền kinh này. Phần chánh kinh. làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, chẳng để cho chúng sanh chìm đắm trong năm đường, chịu đựng khổ ách, phải siêng tu hành tùy thuận lời dạy của ta, nên hiếu với Phật, thường nghĩ ân thầy, khiến cho pháp này tồn tại dài lâu chẳng diệt, nên gìn giữ vững, không được hủy thất, không được làm quấy, tăng giảm kinh pháp. Phần chú giải. Thế Tôn ân cần trân trọng phó chúc như thế, vì trong đời mạt pháp chỉ có pháp này mới có thể ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Bởi thế, Phật dặn dò các vị đại sĩ thủ hộ phải làm đèn sáng cho hết thảy chúng sanh trong biển sanh tử, dẫn dắt chúng sanh vượt qua biển khổ, nên bảo là trong đêm dài làm lợi ích. Nhờ vào diệu pháp này nên các loài chúng sanh chống lìa được sanh tử, chẳng đọa vào năm đường, khỏi chịu các khổ. Vì thế Phật phó chúc các vị như Di Lặc phải hộ trì kinh này. Từ câu phải siêng tu hành trở đi, kinh nêu lên hai điều lợi ích rốt ráo: tự giác và giác tha. Chỉ nên tùy thuận lời Phật dạy, giữ gìn vững vàng kinh pháp, siêng năng tu tập, hồng báo đền ơn Phật. Cả ba câu tùy thuận lời ta dạy, nên hiếu với Phật, thường nghĩ ân thầy, đều nói lên ý tôn sư trọng đạo, phụng hành đúng theo lời dạy, cực lực răn dạy hành nhân chẳng nên ích kỷ, trái nghịch bổn sư, lìa kinh phản đạo. Nên biết rằng trong cái đạo lợi ích khắp tất cả, thì trước hết là khiến cho pháp này tồn tại lâu chẳng diệt. Để pháp được tồn tại lâu dài thì phải nên gìn giữ vững, không được hủy hoại, đánh mất, không được làm quấy, tăng giảm kinh pháp. Ấy là vì nói ra ngoài kinh một chữ thì khác gì ma nói. Phần chánh kinh. Thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng. Pháp ta như thế, nói ra như thế, cũng nên hành theo hạnh Như Lai hành, vun bồi phước thiện, cầu sanh cõi tịnh. Phần chú giải. Tám câu trên đây chính là lời tổng kết của cả bản kinh này, là cương yếu tu hành của Tịnh Tông. Toàn bộ phần trường hàng do Đức Thế Tôn nói ra trong pháp hội này đến đây là hết. Vì thế, tám câu trên chính là những lời tối hậu trong Tịnh Tông, là lời kết thúc của toàn bộ kinh này. Tám câu ấy nêu trọn cả lý lẫn sự, chỉ rõ chánh hạnh và trợ hạnh, giải bày trọn vẹn bí tạng của Như Lai. Trước hết là thường niệm chẳng dứt. Thứ nhất, thường niệm là luôn niệm kinh này, như trong phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân, ngay nơi câu đầu tiên đã dạy: nghe kinh điển này, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh cõi ấy. Đấy chính là ý nghĩa thật sự của câu thường niệm chẳng dứt trong đoạn này. Phẩm chẳng phải là tiểu thừa có câu đối với kinh này tưởng như đạo sư. Phẩm Thọ Ký Bồ Đề cũng chép: do chẳng được nghe pháp này, có một ức Bồ Tát thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh biên chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng kinh điển này, trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói, lúc người ấy lâm chung, dẫu cả tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập đại hỏa, vẫn vượt qua được, sanh về cõi nước kia. Thế Tôn bi tâm vô lượng, nhiếp trọn hết không sót, nên luôn luôn khuyên trì niệm kinh này. Đức Thế Tôn cực lực khuyên nên trì niệm kinh này, vì kinh này dạy vô thượng đại pháp nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh. Hành nhân chỉ cần phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm thì ắt được vãng sanh, muôn người tu, muôn người được sanh. Bởi đó, hành nhân thọ trì kinh này ắt phải nên phụng hành đúng theo lời dạy, theo đúng lời Phật dạy, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Do đó, nói một cách rốt ráo thì thường niệm chẳng dứt chính là niệm một câu danh hiệu. Chẳng dứt là tịnh niệm tiếp nối. Hành nhân nếu thực sự phát tâm chân thật, niệm Phật chuyên rồng, chỉ giữ mỗi câu Phật hiệu này cho luôn liên tục trong mọi niệm, thì nhất định như người nhiễm hương thân có mùi hương. Lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn từ bi gia hữu, khiến tâm chẳng loạn, quyết được vãng sanh, chứng lên bất thoái, sanh trọn vẹn cả bốn cõi tịnh độ, rốt ráo niết bàn. Vì thế Phật từ bi khai thị, thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng. Là thường niệm bất tuyệt, tắc đắc đạo tiệp. Tiệp là nhanh chóng, mau lẹ, chẳng hạn như tiệp kính là con đường đi tắt cho nhanh. Ở đây ý nói, một pháp trì danh là đường tắt tu hành. Trì danh rồng chắc thì đắc đạo rất nhanh chóng. Đó là do pháp trì danh lấy tâm này làm Phật, tâm này là Phật, lấy quả giác làm nhân, để phát tâm nên đắc đạo nhanh chóng. Ấy chỉ vì pháp trì danh niệm Phật đây phát xuất từ chính bổn nguyện lớn lao của Phật Di Đà, nên thực hiện thật dễ dành, thành tựu rất dễ dàng. Bởi thế nó được gọi là pháp dễ hành, được xưng tụng là con đường tắt nhất trong các con đường tắt. Hai câu pháp ta như thế, nói ra như thế, chính là tiếng Phật phạm lôi chấn, thuyết pháp sư tử hống. Thật là kim cang vương bảo kiếm, chém tan hết thảy tình chấp và kiến hoặc, hiển lộ toàn vẹn bổn tâm của Như Lai. Phật dùng Phật tâm ấn để ấn chứng kinh này, nên bảo là pháp ta như thế, nói ra như thế. Nói trắng ra, hai câu này để ấn chứng câu thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng ở trên. Bốn câu này phải đọc một mạch thì mới lãnh hội nổi ý nghĩa. Có lãnh hội nổi những câu ấy thì mới biết là một pháp tịnh độ dứt tuyệt đối đãi một cách viên dung. Lại cũng như lục tổ của Thiền Tông đã ấn chứng cho người khác như sau: như thế đó, như thế đó, ông như thế đó, ta cũng như thế đó. Ý nghĩa chữ như thế của lục tổ giống hệt với ý nghĩa chữ như thế trong đoạn kinh này. Trong hai câu pháp ta như thế, nói ra như thế, thì câu trước nghĩa là pháp của ta là như, còn câu sau nghĩa là điều được ta nói ra cũng là như. Cả hai câu diễn tả ý lời ta nói ra chính là pháp của ta. Pháp của ta là như, cho nên lời của ta nói ra phải là như như. Như là chân như, mà cũng chính là chân tâm thật tướng, tức là chân thực tế được giảng trong kinh này. Thể của bản kinh này chính là chân như thật tướng, chân thực tế. Nên Phật nói pháp ta như thế, nói ra như thế, là khai hóa hiển thị chân thực tế. Bởi thế chúng ta biết được rằng pháp của ta chính là chân thực tế. Những điều được diễn nói ở đây chính là nhằm để khai thị chân thực tế, cho nên bảo là nói ra như thế. Rõ ràng là mỗi một chữ trong kinh đều từ Như Lai tánh hải đại quang minh tạng tự nhiên biến hiện ra. Mỗi một chữ đều thật sự chứa đựng vô biên diệu lý. Mỗi một chữ đều được tánh đức và tu đức của Phật Di Đà trang nghiêm. Mỗi mỗi chữ đều nhằm khai thị Phật tri kiến cho bọn ta. Lời chỉ dạy từ mẫn, thường niệm chẳng dứt thì đắc đạo nhanh chóng, chính là do Đức Như Lai xứng hợp theo tánh mà thốt ra, là những lời được tâm ấn của Phật in dấu, đều là lời đúng lý do Đấng Đại Từ Bi Phụ dạy ra. Vì thế ta phải nên chí thành tin nhận trong hết thảy thời chốn thường niệm A-di-đà Phật. Phẩm này trước hết chỉ rõ pháp vô thượng của Như Lai chẳng dễ được gặp. Tiếp đó dạy rõ tịnh tông là pháp khó tin. Dẫu kẻ có khả năng thuyết pháp có thể thuyết giảng nổi các pháp khác, nhưng đối với diệu pháp nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, siêu tình ly kiến này, cũng khó lòng khai diễn, khiến chúng sanh phát khởi lòng tin nổi. Bởi thế trong kinh A Di Đà, mười phương Như Lai khen ngợi Đức Thích Tôn ở trong cõi Sa Bà, trong đời ác ngũ trược, vì các chúng sanh nói pháp hết thảy thế gian khó tin này. mười phương Như Lai đều bảo là khó nói, quả thật đã tỏ rõ ý nghĩa, cũng khó khai thị. Nếu đối với pháp khó gặp gỡ, khó chỉ dạy này, tuy đã được gặp, được nghe mà chẳng sanh lòng tin sâu, thì dẫu nghe có ích gì, trọn vẫn là phụ bạc. Còn may mắn mà tin tưởng sâu xa vào kinh này, thì thật là một dịp hy hữu khó gặp trong cả vạn kiếp ngàn năm. Cho nên phải siêng tu hành, thường niệm chẳng dứt. Chỉ cần tín nguyện trì danh nổi, ắt sẽ nhanh chóng đắc đạo. Từ chữ hạnh của Như Lai trở đi là nói về chánh hạnh và trợ hạnh. Nguyện thứ 8 trong 10 đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền là thường học theo Phật. Vì thế, Bồ Tát phải học hành theo hạnh Như Lai đã hành. Mà sở hạnh của Đấng Đạo Sư Di Đà cõi Cực Lạc là nhất tâm chọn lựa những điều ưa thích, kết thành đại nguyện, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Sở hạnh của Đấng Thích Tôn là muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật. Sở hạnh của mười phương Như Lai cũng cùng vì sự chân thật ấy, nên các ngài đồng thanh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ, hồng khuyên chúng sanh vãng sanh Cực Lạc. Nay bọn ta học theo những điều Phật đã hành, thì trước hết phải tuân theo lời Phật dạy, phát Bồ Đề Tâm một bề chuyên niệm. Sách Di Đà Yếu Giải viết rằng, Phật lấy đại nguyện làm cái nhân nhiều thiện căn cho chúng sanh, dùng đại hạnh để làm cái duyên nhiều phước đức cho chúng sanh, khiến cho tín nguyện trì danh niệm niệm thành tựu công đức như thế. Mà đều là đã thành, chứ chẳng hiện tại, chẳng phải là tương lai. Nghĩa là Phật dùng đại nguyện để tạo nên cái nhân nhiều thiện căn cho chúng sanh, dùng đại hạnh để tạo cái duyên nhiều phước đức cho chúng sanh. Vì thế có thể làm cho người tín nguyện trì danh trong mỗi niệm đều được thành tựu công đức đại nguyện đại hạnh của Phật. Công đức như thế đã thành tựu từ lâu xa, chứ chẳng phải chỉ là mới thành tựu trong hiện tại hay là trong tương lai mới thành. Ấy là vì quả giác của Phật đã viên thành từ lâu rồi. Nay ta niệm Phật là đem cái quả giác của Phật biến thành cái tâm tu nhân của ta. Cho nên cái tâm trong lúc tu nhân của ta liền ngang bằng với quả giác. Do niệm Phật thì thiện căn phước đức nhân duyên giống như Phật, nên bảo là công đức như vậy đều là thành tựu từ lâu. Như Lai chính là vua của các điều thiện, là bậc đức hạnh tôn quý nhất, cho nên chúng ta phải bắt chước hành theo. Nhưng Đức Như Lai điều thiện nào cũng tu vạn đức trang nghiêm, nên bọn chúng ta phải hành theo các đức của Như Lai, khéo biết căn cơ mình để thuận theo duyên mà tu tập. Chánh hạnh, trợ hạnh hỗ trợ lẫn nhau thì chóng được viên mãn. Vung bồi phước thiện là trồng phước, gieo thiện. Kinh đây đã rộng khuyên bỏ ác làm lành, Quán Kinh khuyên tu ba phước. Kinh dạy muốn sanh về cõi ấy thì phải tu ba phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến khích hành giả. Ba sự như thế gọi là tịnh nghiệp. Phước thứ nhất kim đủ thập thiện. Quán Kinh đã dạy muốn vãng sanh tịnh độ phải tu ba phước. Do đó ta biết được rằng người tu tịnh nghiệp chẳng thể xem thường việc vung bồi phước thiện. Cầu sanh cõi tịnh chính là chỗ quy kết chung của tất cả giáo pháp trong Đại Tạng. Kinh Hoa Nghiêm gồm thâu trọn vẹn các giáo mà Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện lại dẫn dắt về Cực Lạc. Này kinh này chính là kinh Hoa Nghiêm bổn trung. Cuối kinh đây Phật khuyên khắp hữu tình cầu sanh cõi tịnh, đồng quy Cực Lạc. Điều khuyên lân ấy chính là bổn nguyện của Phật Di Đà, là bổn tâm của Đấng Thích Tôn và mười phương Như Lai. Thế Tôn khai hóa hiển thị chân thực tế, thật ra chỉ vì muốn cho chúng sanh được cùng nhập Di Đà nhất thừa nguyện hải, được cái lợi lớn chân thật cứu cánh. Trong tính nguyện hạnh thì nguyện là mấu chốt, vượt khỏi biển sanh tử hay không toàn cậy vào nguyện vương. Có nhiều môn phương tiện, thiền, mật, giáo quán, tu môn nào cũng được, nhưng quy về gốc thời chẳng hai. Trong các phương tiện thì chỉ có pháp vãng sanh là phương tiện rốt ráo. Tu hành pháp khác mà muốn được ngay trong hiện đời siêu thoát khỏi tam giới thì thật là đạo rất khó hành. Chỉ có mỗi cách cầu sanh cõi tịnh mới thật là dễ hành. Chánh hạnh tu hành của Tịnh Tông cốt yếu là trì danh, nhưng tu tập các môn khác và phát nguyện cầu sanh thì cũng được Đức Di Đà nhiếp thọ vượt ngang ra khỏi ba cõi. Vì thế ở đây Phật nói cầu sanh cõi tịnh để tổng kết toàn bộ những lời dạy trước đây. Số 47. Phước huệ mới được nghe. Sau khi Đức Thế Tôn nói trường hàng xong, Ngài bèn dùng kệ tụng để trùng tuyên ý trước. Trong phần kệ tụng này, Ngài lại nhắc lại điều sai lẽ đúng, bác cái sai, đề cao cái đúng. Trong phần chỉ rõ cái đúng lại gồm có ba phần: một là tin vào vãng sanh, hai là Phật trí khó nghĩ lường, ba là niệm Phật đắc độ. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nói kệ tụng: xưa kia nếu chẳng tu phước huệ thì chẳng được nghe chánh pháp này. Đã từng cúng dường các Như Lai mới hoan hỷ tin nổi sự này. Ác kiêu biến nhát và tà kiến khó tin Như Lai vi diệu pháp, như kẻ đuôi ở mãi trong tối, chẳng thể chỉ đường cho kẻ khác. Phần chú giải. Bốn câu đầu thể hiện ý nghĩa tên phẩm này.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa rơi đức tin nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh.